This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thọ Hoàng đến với khán giả vào thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để thông báo số điện thoại của phòng studio. Nếu khán giả có thắc mắc, Thọ sẽ có ý kiến về luật pháp. 713-664-8002 713-664-8002 713-664-8002 chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại để nghe tất cả những chương trình của đài 900 AM 641-552-5009, 641-552-5009 hay là có T-Mobile Network 360-398-421-9-306-398-4219. Còn số điện thoại của phòng studio mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington nếu theo dõi qua làn sóng 1600 AM gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ, thưa mời ạ. Dạ, thưa mời thính giả lên tiếng ạ.
À, như hỏi luật sư, tôi nói ví dụ như bây giờ tôi vô, tôi có thương mại, tôi mua một món hàng, ví dụ như là 130 đô đi, mà tôi trả tiền bạc thì người ta lấy 130, nhưng mà tôi trả bằng thẻ người ta thêm lấy 5 đô, như vậy người ta làm việc có đúng không?
Dạ, tại nếu mà 5 đô đó là tiền thuế hay tiền gì, họ nói đó là tiền gì ạ? Dạ, thì cái đó không có sai luật, mà không có luật gì mà cấm họ lấy cái tiền đó. Lý do như vậy. Có những người người ta ghi tất cả những cái thông báo họ rõ ràng là nếu quý vị trả tiền mặt, chúng tôi sẽ tính cái giá này. Nếu quý vị trả tiền thẻ, tại vì chúng tôi phải trả tiền thẻ, thì chúng tôi sẽ tính thêm 50 sen hay là 1 đồng hay là 3 đồng, 2 đồng bao nhiêu đó. Tại cái đó là cái tiền của cái hãng thẻ nó tính. Đó. Thông cũng có thấy những chỗ thương mại họ làm như vậy. Tại sao? Không phải họ muốn bóc lột mình, nhưng họ làm như vậy để tiết kiệm tiền tối đa luôn cho thân chủ mình. Tại nếu không, nó những người trả tiền mặt á, lại bị lỗ, tại vì họ phải trả một số tiền tốn kém của người chủ tiệm. Còn những người trả thẻ đó, thì chủ tiệm sẽ bị mất bao nhiêu phần trăm hay là mấy đồng mỗi một lần dùng cái thẻ, thì những người chủ tiệm họ có quyền đó là ghi rõ ràng nếu họ cho mình biết trước đó. Thí dụ đi, Tom ra tòa đóng tiền tòa, họ nói nếu mà đóng tiền credit card chúng tôi sẽ tính thêm 1 đồng 50 sen, tại vì trả credit card. Nếu mà mang cash check tới đây trả thì chúng tôi không tính cái tiền đó, hay là đã đặt cọc tiền trước rồi với tòa, có account với trong tòa rồi, cứ bỏ tiền như đó đi, thì chúng tôi không tính thêm cái tiền đó. Thì trả lời tóm tắt trong đó là nếu mà người chủ tiệm, người chủ thương mại đó, họ rõ ghi bản rõ ràng là nếu trả tiền mặt, chúng tôi sẽ bớt con số này. Nếu trả thẻ, chúng tôi sẽ phải bắt buộc tính thêm, tại đây là tiền tốn kém của chúng tôi qua credit card. Thì bởi vậy nên cái đó không có vi phạm luật gì hết. Yeah. Ok. 713-664-8002 đó số điện thoại phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc, mời gọi thẳng vô phòng studio ở Houston 713-664-8002. Có những thính giả thắc mắc là bây giờ tôi order qua internet, tại sao lại có những cơ quan họ tính tiền thuế, có những cơ quan không tính thuế? Cái đó là tùy theo cái tiểu bang. Có bây giờ tiểu bang Texas đòi hỏi là tất cả ai làm ăn ở trong tiểu bang này, dù đó qua internet, cũng phải trả thuế. Thì những người nào mà bán đồ vào trong Texas phải tính thuế và phải dùng tiền thuế đó trả cho chính phủ của tiểu bang này. Lý do mà cái luật này không có hồi đó đó là tại cái luật đó, luật thuế, cái này mình trở về cách đây mười mấy năm đi. Thuế đây là gì? Thuế để collect, để trả tiền cho thuế local đó, địa phương đó, là để trả tiền cho cảnh sát, cứu lửa, sửa đường, phải không ạ? Đôi khi cũng cho health, community health. Ok. Thì những cơ quan ở ngoài tiểu bang khác họ nói, hey, chúng tôi đâu có tiệm ở đây đâu. Chúng tôi không phần trả thuế cho tiểu bang Texas, là chúng tôi không bao giờ dùng đường ở Texas, không bao giờ cần cảnh sát, không bao giờ cần cứu lửa, không bao giờ cần nước điện gì ở đây đó, thì chúng tôi không nên trả. Nhưng mà về sau này rõ ràng đó là khi họ gửi đồ tới đây, thì có phải xe truck chở đồ tới đây là xe truck của họ đưa đồ tới đây là dùng đường của tiểu bang mình thôi, dùng freeway của tiểu bang mình. Và nếu mà có nguy hiểm gì thì cảnh sát giải quyết chuyện thì cũng có dùng cảnh sát. Nếu mà xe có bị hư gì hay là cứu thương, chữa lửa gì thì đều phải trả hết cho khu local. Thì bây giờ những tiểu bang ra luật là nếu mà bán cho những người trong tiểu bang tôi là phải trả thuế. Cái bước thứ nhì là ok, chúng tôi trả thuế, nhưng mà cái món này có cần phải collect thuế hay không? Có nhiều món đồ không cần phải trả thuế. Có phần đông những đồ bán ở ngoài retail đều phải trả thuế hết. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả về cái tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư ạ. Khi cho tôi hỏi coi, nếu mà tôi nằm nhà thương mà tôi thiếu tiền bệnh viện á, mà người ta có thể lấy tiền trong 401k của tôi không ạ?
Dạ thưa, phần đông là không, họ không, trước hết là họ không có quyền tự động vô lấy. Họ phải thưa mình. Sau khi họ thưa mình xong, có ba bước nha. Bước đầu tiên là họ phải thưa. Họ thưa xong rồi họ phải ra tòa. Khi mà họ ra tòa rồi đó, họ phải thắng. Họ thắng xong họ có chát tòa, sau đó họ phải, bước thứ ba là họ phải xin tòa để đi tịch thu tài sản của mình. Tịch thu tài sản của mình là sao? Là họ tới bank account của mình. Mình có nhà cho mướn, mình có thương mại, họ tới lấy. Nhưng tiểu bang Texas, bây giờ thăm nói về tiểu bang mình thôi đó, tiểu bang Texas có những cái luật bảo vệ tài sản, bảo vệ nhà, bảo vệ mọi người, cái xe, có những tài sản mình bao nhiêu, mấy ngàn đồng, bao nhiêu tiền ở trong nhà băng không ai được đụng vô. Thì những cái chỗ chủ nợ đó họ không có quyền. Cho tới bây giờ thì Tom chưa thấy cái chỗ retirement nào mà họ cho chủ nợ vô lấy hết. Để trừ ra cái chát tòa mà sau khi mình thua bị thưa kiện đó.
Dạ, cảm ơn bạn.
713-664-8002. Câu hỏi rất hay, tại vì bây giờ mình để dành tiền hưu bao nhiêu năm, tự nhiên sơ ý bị đụng xe hay là làm ăn thất bại, tự nhiên mất hết mấy cái đó. Đó, thì tiểu bang Texas bảo vệ cho đó mà. Thường thường những cái chỗ cơ quan đó họ cũng không có cho ai vô lấy, tại đó họ bảo vệ tiền đó cho mình. Dạ thưa mời thính giả nghe cái tiếp.
Họ là sơ như cái trường hợp của người mà thi hành công vụ mà đang hai người giằng co với một người phạm tội, mà có hai người hậu đả với nhau, mà rỡ người thi hành công vụ người ta làm một cái điều gì đó mà người phạm tội phạm đấy chết đi, hoặc là bị cái gì đó thương tích nặng đi, thì mà người thi hành công vụ vẫn bị lỗi là sơ. Có những trường hợp như vậy rồi sơ.
Dạ. Dạ thưa ông, hỏi câu đó là câu hot nhất bây giờ đang tế nhị, là theo ok, dù bây giờ ông nói như là một cái người làm công vụ, như một người cảnh sát đi, phải không ạ? Nếu mà là một người cảnh sát hay là một người chữa lửa đi đó, bây giờ một người cảnh sát đang làm việc của họ, bắt một người bị nghi ngờ là đang vi phạm luật, thì cái luật bây giờ đó, luật hồi đó giờ vẫn như vậy, không thay đổi gì đó, là người cảnh sát chỉ có quyền dùng cái lực gì mà nó ngang với cái lực của cái người kia trả lại ngược thôi. Đó là một. Hai, để bảo vệ cho người cảnh sát hay bảo vệ cho những người chung quanh. Thí dụ, người kia đang bỏ chạy, đâu còn nguy hiểm đâu, chỉ rượt theo thôi. Đó, chứ mình không được móc súng nói, ồ, ông chạy xa quá, tôi bắn một cái để cho ông què để dễ bắt. Không được. Tại họ đâu có dùng lực gì ngược với mình đâu. Nhưng, một cái case nữa bây giờ đang nóng là ông Brooks là lấy cái súng điện, súng taser của cảnh sát bỏ chạy. Ok, ông bỏ chạy rồi cảnh sát rượt theo. Nhưng ngay lúc mà ông quay ngược lại, ông chĩa cái cây súng đó ngược lại cảnh sát, thì dưới một giây cảnh sát phải quyết định như thế nào? Phải không ạ? Cảnh sát quyết định là cái súng taser đó nó có nguy hiểm với cảnh sát không? Hay là cái đó là súng taser hay là súng khác? Súng thiệt, súng đạn thiệt. Cảnh sát có quyền tự vệ là móc súng của cảnh sát ra bắn. Ok. Thì cái case đó bây giờ nó đang nóng với lại tranh luận cho hai bên hết. Khó ai mà có thể đứng vô đôi giày của người cảnh sát đó mà có thể nói là nào tôi chắc tôi không bắn đâu, tôi biết ông đang cầm cái taser. Làm sao mà dưới tích tắc dưới một giây thôi ông hay bà có thể quyết định được là cái đó là cái taser hay là cái súng khác? Nhà ông này không có súng trong người sao? Phải không ạ? Mà ông đã rút lấy cái taser của người cảnh sát bỏ chạy rồi. Ok, bây giờ đổi cái case qua một tí đi. Không có taser gì hết. Ông này đang bỏ chạy, xong rồi tự nhiên ngừng lại, quay mặt nhìn cảnh sát. Cảnh sát chưa móc súng gì hết. Thì bây giờ bên kia giơ tay lên, giơ hai tay lên. Không có gì trong tay mà cảnh sát bắn. Ok, cảnh sát có lỗi. Mà nếu mà ông đó bỏ tay vô túi, không biết ông móc cái gì ra, dù móc điện thoại cái gì ra đi, cảnh sát có quyền tự vệ hay không? Thì cái đó mà cái tranh luận rất nhiều nữa là nếu cảnh sát nghĩ là người đó bỏ tay vô túi, móc súng ra để bắn cảnh sát có quyền tự vệ liền. Ok, bây giờ đổi thêm một tí nữa đi. Là cái người đó đang đánh nhau với một người khác, cảnh sát tới để giải quyết chuyện. Nhưng cái người đó tự nhiên bỏ tay vô túi móc ra một cái gì, không biết súng hay gì, vừa móc ra nhưng mà không có chỉ vô cảnh sát, chỉ vô người kia thì cảnh sát có quyền bắn hay không? Yes, nếu mà người cảnh sát đó trong cái tích tắc đó quyết định là người này có thể móc ra súng, dao hay là một cái gì mà để hãm giết một người khác, tức là tự vệ cho mình hay tự vệ giùm một người khác, tức là cảnh sát cứu cảnh sát bằng cách người đó đang chĩa súng vô mình hay chĩa một cái gì mình có quyền bắn, hay là người đó chĩa súng vô một người khác, mình phải cứu người kia bằng cách móc súng ra bắn cái người đó. Thì đi qua một cái case khác, nó hơi extreme, nó hơi đi xa hơn nữa là Minneapolis. Thì cái ông này, ông bị còng tay ra rồi, đang nằm dưới đất. Thì ông đâu có còn cái gì nguy hiểm với cảnh sát nữa đâu, mà cảnh sát phải đè lên cổ ông cho tới nào ông không thở được thôi. Cái đó là quá đáng, phải không ạ? Nhưng mà nếu người đó đang đứng mà móc cái dao hay móc súng hay móc một cái gì ra mình không biết, rất nhiều case là móc ra cái điện thoại nhưng mà cảnh sát lúc đó nắng quá hay tối quá hay chưa gần tối, móc ra không biết người đó đang móc cái gì ra, tự vệ liền bắn. Thì có những case như vậy cảnh sát không bị lỗi, tại không biết là người đó móc cái gì ra để bảo vệ cho mình, tự vệ cho mình, có quyền móc, có quyền dùng súng liền. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Alo.
Dạ thưa mời bà.
Dạ, alo.
Bà đang trên on air đó, mời bà lên tiếng nha.
Dạ, chào sư Tom ạ.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, em có câu hỏi về corona được không ạ?
Dạ, nếu Tom trả lời được, Tom trả lời, Tom không chuyên môn vậy đó. Dạ,
dạ em làm cho một cái hãng đó trên 500 employee gì. Em trên toàn xứ Mỹ, rất là lớn. Ở Houston này, hơn 1.000 employee. Nhưng mà theo cái luật HIPAA á, thì họ sẽ không có review cho mình biết là cái người employee nào bị. Nhưng mà nếu như làm sao để mà em biết được cái người đó contact với em, tự vì cái hãng họ không có một cái luật nào, không có một cái gì để họ go back để mà họ trace được cái người đó. The only way là họ chỉ có hỏi cái người đó, là cái người đó nói thôi. Nếu mà cái người đó không nói thì họ cũng không biết được những ai đã contact với cái người đó. Mà bây giờ họ không nói cho em biết cái người nào là cái người bị. Mà bây giờ rất là nhiều người bị. Em lo lắng tới khi mà em find out thì nó too late. Rồi họ, cái đó là câu hỏi thứ nhất. Là giờ làm sao để mà họ phải nói cho em khi mà cái người nào bị. Kết luật thì không cho họ nói mà bây giờ họ cũng không biết phải làm sao. Họ cũng gọi là họ là người in the middle, họ cũng biết phải làm sao. Và em cũng biết phải làm sao. Em cần một lời khuyên. Và thêm một cái nữa, họ nói lại mọi người employee á là nếu như mà mình nghĩ là mình contact với một cái người nào đó, gọi là giống như là mình biết có contact với ai mà bị corona thì mình mới được mình đi thử, thì họ sẽ cho mình ở nhà, và mình có triệu chứng rồi thì mình được đi thử và mình họ sẽ cho ở nhà 2 tuần để mà quarantine, self quarantine. Nếu như mà tự động em đi thử, out of curiosity thôi, mình tò mò mình đi thử thôi á, thì họ nói với mình là khi mình đi thử là mình phải báo cho họ biết và mình phải stay home, mình không được đi vô làm. Nhưng họ sẽ không pay vào cái trường hợp đó. Như vậy có đúng luật hay không? Em cảm ơn rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cái luật đó, bây giờ không có cái luật gì mà bắt mình phải khai người khác. Nhưng mà có cái luật HIPAA là mình phải giữ bí mật cho người đó, cho người nào mà đã khai cho mình, dù có hay không có. Không phải là có rồi người ta mới giữ bí mật, không có họ cũng phải giữ bí mật. Ok, thì bây giờ nó rõ ràng, bây giờ mình nói 2 cái luật đi. Cái người mà biết hay không biết gì đó không có quyền bắt người khác phải cho mình biết về những một người khác. Không có luật nào như vậy hết đó. Ok. Còn người chủ hãng thì có trách nhiệm, bây giờ có cái luật HIPAA, có trách nhiệm là phải bảo vệ cái sự bí mật của cái người bị corona. Thì một bên không có luật, một bên có luật, thì chị nghĩ là Tom nghĩ là chị cũng biết là trả lời như thế nào rồi. Là người chủ hãng, người manager bắt buộc phải theo cái luật của HIPAA là giữ kín. Đó, bây giờ ngược lại đi, chị nói giờ tôi muốn biết để bảo vệ những người xung quanh. Cái đó cũng fair rồi. Phải cho tôi biết người nào bị. Sorry chị. Chủ hãng sẽ nói chúng tôi sợ vi phạm luật HIPAA. Bây giờ chủ hãng họ nói chuyện với chị đi. Vậy bà cho tôi biết cái luật nào bắt chúng tôi phải khai ra không? Nếu không có luật đó thì chúng tôi không khai. Nhưng mà có cái luật HIPAA là chúng tôi không được khai. Đó, chị thấy không? Tại vì hồi đó tới giờ chưa có bao giờ mà có một cái pandemic mà trong mấy chục năm nay nó nặng như vậy. Đó. Mà nó dễ lây như vậy. Nên chưa có luật nào rõ ràng như vậy. Đó. Nhưng cái luật HIPAA là bảo vệ những cái đó. Bởi vậy họ mới ra một cái hệ thống gọi là tracing. Các chị cũng có nói về cái đó rồi. Thì họ hỏi cái người đó, rồi người đó khai là tôi đi đây, đi đó. Rồi tự động họ sẽ liên lạc những cái chỗ đó và cảnh cáo những chỗ đó là ok, có thể một người đã warning tới đây rồi. Chúng tôi cho biết để mọi người phòng ngừa, để đi khám, đi test. Chỉ có vậy thôi. Thì tự động cái người đó phải volunteer và nói, nhưng mà họ không được cho biết tên của người đó. Thì trả lời câu của chị đó là chị muốn find out, họ không nói, họ không vi phạm luật gì hết. Nhưng khi họ mở miệng nói ra người nào bị, họ là vi phạm luật. Họ phải phạm luật, bởi vậy họ sẽ không làm gì hết. Thì người chủ bị stuck ngay giữa. Đó. Bây giờ về chị hỏi là bây giờ nếu mà chị đi test, chị bắt buộc phải cho họ biết cái result. Positive hay negative, chị bắt buộc phải cho họ biết. Okay. Thì cái đó là cái policy của trong công ty thôi. Nhưng chị có quyền yêu cầu là ok, nếu mà policy như vậy, nếu tôi không theo thì đuổi tôi, đúng không? Nếu đuổi tôi có quyền thưa, tại chưa có luật nào clear là như vậy hết đó. Đó. Nhưng có một cách nữa, thì chị có thể cho họ biết là bây giờ tôi đi test, ok? Nhưng mà tôi chỉ cho một người in charge là ở trong công ty biết thôi. Quý vị phải giữ cái này bí mật cho tôi. Đó. Nếu mà họ nói mình test mà mình positive thì mình phải quarantine thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu mình test mình negative mà họ kêu mình quarantine thì đó vô lý. Đó. Thì nếu mà họ nói quarantine là họ kêu mình ở nhà thì mình có thể file for unemployment, là mấy người cho tôi ở nhà không có lý do gì hết đó. Thì tôi xuống xin unemployment. Hay là chị có quyền thưa để lấy cái job này lại để tiếp tục đi làm, cái đó tùy theo chị. Đó, sorry Tom trả lời hơi dòng dài, nhưng mà tại vì bây giờ lúc nào á trong luật nó cũng có 2 cái nó mâu thuẫn với nhau, nó conflict với nhau. Nhưng mà về cái này á thì một cái đó là về thực tế, còn một cái là về luật, tức là cái HIPAA. Luật HIPAA là giữ bí mật người này bị AIDS hay là bị bệnh gì đó mà có thể lan ra thì họ bắt buộc phải giữ bí mật để bảo vệ cho người đó, cái bí mật của người đó. Nhưng mà bây giờ những người khác muốn biết, không có luật gì mà cho mình bắt buộc phải biết hết đó, thì dĩ nhiên chủ hãng sẽ phải sợ bị thưa, phải theo luật thôi. Tại vì mình không có thể đưa ra cái luật gì nói là hey, sao không cho tôi biết. Thì người ta hỏi luật gì đâu cho tôi, cho luật gì nói cho tôi phải cho bà biết. Nếu mà không có luật đó thì chúng tôi sẽ không làm. Không phải chúng tôi không thích ông bà, nhưng mà tại chúng tôi sợ bị thưa, sợ cái người mà bị bệnh đó thưa chúng tôi, nên chúng tôi không dám nói. Đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. 713-668-802. Dạ thưa, bây giờ cũng là chờ cuối chương trình. Nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng tới văn phòng Thom, số điện thoại là 281-498-9904-281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay. Và mời thính giả đón theo dõi chương trình ngày mai lúc 1:30 bác sĩ Hoàng Kim Thành với Thom cũng trên đài 900 AM nói về những tin tức mới nhất, cũng có thể corona trong đó và có thể những tin tức về mùa bầu cử. Mà cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp trong chương trình Luật Pháp thứ tư tuần tới, chương trình đặc biệt với bác sĩ Hoàng Kim Thành ngày mai 1:30. This is Radio Saigon.